Chương 3: Tương ưng biện xứ. Phẩm: Ambapali. Ambapali, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Vasali tại rừng Ambapali. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Có con đường độc nhất này, này các tỷ kheo, khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ u, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp buộc tham ưu ở đời, trú, quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm trú, quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp buộc tham ưu ở đời. Có con đường độc nhất này, này các tỷ kheo, khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ u, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Con đường ấy tức là bốn niệm xứ. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn nói. Chánh niệm. Một thời Thế Tôn ở Vasali tại rừng Ambapali. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo cần phải trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo chánh niệm? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp buộc tham khu ở đời, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp buộc tham mưu ở đời. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo chánh niệm. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tỉnh giác? Ở đây, này các tỷ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn tới, khi nhìn lui đều tỉnh giác. Khi co cánh tay, duỗi cánh tay đều tỉnh giác. Khi đắp y tăng già lê, khi mang y bát đều tỉnh giác. Khi ăn uống, nhai nếm đều tỉnh giác. Khi đi tiểu tiện, đại tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo tỉnh giác. Này các tỷ kheo hãy chánh niệm tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Tỷ kheo. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và như vậy, có thể có những người nghi ngờ pháp ấy và họ thẩm tra con. Sau khi con nói pháp cho họ, họ nghĩ rằng đi theo con sẽ có lợi ích cho họ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Thiện thể hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Chắc chắn con có thể hiểu lời Thế Tôn thuyết. Chắc chắn con có thể trở thành người thừa tự lời Thế Tôn dạy. Vậy này tỷ kheo, ông phải gột sạch hai pháp cơ bản về các thiện pháp. Và thế nào là hai pháp cơ bản về các thiện pháp? Chính là giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực. Này tỷ kheo, khi nào ông được giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực? Này tỷ kheo, ông hãy y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ theo ba cách. Thế nào là bốn? Ở đây, này tỷ kheo, ông hãy trú quán thân trên nội thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy trú quán thân trên ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy trú quán thân trên nội ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy trú quán thọ trên các nội thọ. Hay ông hãy trú quán tâm trên các nội tâm. Hay ông hãy trú quán pháp trên các nội pháp. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy trú quán pháp trên các ngoại pháp. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy trú quán pháp trên các nội ngoại pháp. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này tỷ kheo, khi nào ông y cứ trên giới, an trú trên giới và tu tập bốn niệm xứ theo ba cách như vậy, khi ấy, này tỷ kheo, hoặc đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải là tổn giảm. Rồi tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi tỷ kheo ấy sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà một thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống công gia đình hướng đến, chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Sa-la, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kusala tại một làng Bà La Môn tên là Sa-la. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Thế Tôn nói như sau: những tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, mới tu xuất gia chẳng bao lâu, mới đến trong pháp luật này, những tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, cần phải được khích lệ, cần phải được hướng dẫn, cần phải được an trú tu tập bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Hãy đến, này chư hiền, hãy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để có chánh trí như thật đối với thân. Hãy trú quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để có chánh trí như thật đối với các thọ. Hãy trú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để có chánh trí như thật đối với tâm. Hãy trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để có chánh trí như thật đối với các pháp. Này các tỷ kheo, có những tỷ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Các vị ấy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để liễu tri về thân. Các vị ấy trú quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để liễu tri về thọ. Các vị ấy trú quán tâm trên tâm, để liễu tri về tâm. Các vị ấy trú quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để liễu tri về các pháp. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào là bậc A-la-hán? Các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí, giải thoát. Các vị ấy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, liên hệ Phượng đối với thân. Các vị ấy trú quán thọ trên các thọ, các vị ấy trú quán tâm trên tâm, các vị ấy trú quán pháp trên các pháp. Nhiệt tâm tỉnh giác chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm liên hệ Phượng đối với các pháp. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào mới tu xuất gia chẳng bao lâu, mới đến trong pháp luật này, những vị ấy, này các tỷ kheo, cần phải được khích lệ, cần phải được hướng dẫn, cần phải được an trú tu tập bốn niệm xứ này. Một đống thiện. Tại Savatthi, ở đấy Thế Tôn nói như sau: đống bất thiện này các tỷ kheo, nếu có ai nói là năm triền cái, người ấy nói một cách chân chánh. Toàn bộ đống bất thiện này, này các tỷ kheo, tức là năm triền cái. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, tạo hối triền cái, nghi hoặc triền cái. Đống bất thiện này, này các tỷ kheo, nếu có ai nói là năm triền cái, người ấy nói một cách chân chánh. Toàn bộ đống bất thiện này, này các tỷ kheo, tức là năm triền cái. Đống thiện, này các tỷ kheo, nếu có ai nói là bốn niệm xứ, người ấy nói một cách chân chánh. Toàn bộ đống thiện này, này các tỷ kheo, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Đống thiện này, này các tỷ kheo, nếu có ai nói là bốn niệm xứ, người ấy nói một cách chân chánh. Toàn bộ đống thiện này, này các tỷ kheo, tức là bốn niệm xứ. Con chim ưng. Thuở xưa, này các tỷ kheo, một con chim ưng cái thình lình dồ xuống và chụp lấy một con chim cút. Rồi này các tỷ kheo, con chim cút bị con chim ưng cái bắt, than khóc như sau: như thế này thật bất hạnh cho tôi, thật thiếu công đức cho tôi, vì rằng tôi đã đi không phải chỗ hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người khác. Nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi, trong cảnh giới của cha mẹ tôi, thời con chim ưng này không thể hơn tôi, nếu phải đánh nhau. Này chim cút, thế nào là chỗ hành xứ của ngươi? Thế nào là cảnh giới của cha mẹ ngươi? Làm giặt đất được lưỡi cày xới lên. Rồi này các tỷ kheo, con chim ưng cái không có siết mạnh sức mạnh của mình, không có bóp chặt sức mạnh của mình, thả con chim cút rồi nói: hãy đi, này chim cút, sau khi đi tại chỗ ấy, ta sẽ không thả cho ngươi. Rồi này các tỷ kheo, con chim cút đi đến giạt đất được lưỡi cày xới lên, leo lên một hòn đất lớn, đứng trên ấy và nói với con chim ưng: này, hãy đến ta, chim ưng, này, hãy đến ta, chim ưng. Rồi này các tỷ kheo, con chim ưng cái siết mạnh sức mạnh của mình, bóp chặt sức mạnh của mình, xếp cả hai cánh thình lình vô lấy con chim cút. Này các tỷ kheo, khi con chim cút biết được con chim ưng này đang dồn mạnh xuống ta, liền đắp sau hòn đất ấy. Này các tỷ kheo, ở đây con chim ưng bị bể ngực. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai đi tới chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác, do đó, này các tỷ kheo, chớ có đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỷ kheo, đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác, thời ác ma nắm được cơ hội, ác ma nắm được đối tượng. Này các tỷ kheo, chỗ nào không phải hành xứ của tỷ kheo, chỗ nào là cảnh giới của người khác, chính là năm dục công đức. Thế nào là năm? Có các sắc do mắt nhận thức cả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Có các tiếng do tai nhận thức, có các hương do mũi nhận thức, có các vị do lưỡi nhận thức, có các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây là chỗ không phải hành xứ của tỷ kheo, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỷ kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các tỷ kheo, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến cảnh giới của cha mẹ mình. Thời ác ma không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng. Và này các tỷ kheo, chỗ nào là chỗ hành xứ của tỷ kheo, chỗ nào là cảnh giới của cha mẹ, chính là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây là chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Con dượng. Này các tỷ kheo, tại núi Chúa Tuyết Sơn có khoảnh đất gồ ghề không thăng bằng, chỗ ấy không có các loài dượng, loài người qua lại. Này các tỷ kheo, tại núi Chúa Tuyết Sơn có những khoảng đất gồ ghề không bằng phẳng, chỗ ấy chỉ có loài dượng qua lại, không có loài người. Tại núi Chúa Tuyết Sơn có những khoảnh đất bằng phẳng khả ái, tại chỗ ấy có các loài dượng và loài người qua lại. Tại đấy, này các tỷ kheo, những người thợ săn đặt các bẫy nhựa trên những con đường có dượng qua lại để bắt các con dượng. Ở đây, này các tỷ kheo, những con dượng nào tánh không ngu si, không tham ăn, thấy bẫy nhựa ấy liền tránh xa. Còn con dượng nào ngu si, tham ăn, thấy bẫy nhựa ấy, thò tay nắm lấy và bị dính vào đấy. Ta sẽ gỡ bàn tay ra, nó thò bàn tay thứ hai nắm lấy và bị dính ở đấy. Ta sẽ gỡ hai tay ra, nó giơ chân nắm lấy và bị dính ở đấy. Ta sẽ gỡ hai bàn tay và bàn chân ra, nó giơ bàn chân thứ hai nắm lấy và bị dính ở đấy. Ta sẽ gỡ cả hai bàn tay và hai chân, nó dùng miệng ngậm lấy và bị mắc dính ở đấy. Như vậy, này các tỷ kheo, con dượng bị bắt năm chỗ, liền trên la nằm xuống, rơi vào bất hạnh, rơi vào khổ não, bị người thợ săn muốn làm gì thì làm. Này các tỷ kheo, người thợ săn đâm chết nó, nướng nó trên đống than củi và tra đi theo sở thích của mình. Cũng vậy, này các tỷ kheo, là người đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỷ kheo, đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác, ác ma nắm được cơ hội, ác ma nắm được đối tượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là không phải chỗ hành xứ của tỷ kheo? Chỗ cảnh giới của người khác, tức là năm dục công đức. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây không phải là chỗ hành xứ của tỷ kheo, là chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỷ kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các tỷ kheo, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Ác ma không nắm được cơ hội, ác ma không nắm được đối tượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hành xứ của tỷ kheo? Là cảnh giới của cha mẹ mình, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời, trú quán thọ trên các cảm thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, diệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây là chỗ hành xứ của tỷ kheo, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Người đầu bếp. Ví như, này các tỷ kheo, một người đầu bếp ngu si, không thông minh, không khéo léo, được giao lo liệu các thứ súp sai khác cho vua hay cho các đại thần của vua, như súp chua, đắng, cay, ngọt, chất kiềm, không phải chất kiềm, chất mặn, không phải chất mặn. Này các tỷ kheo, người đầu bếp ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ của mình. Hôm nay, chủ ta thích món súp này, hay món súp này chủ ta lấy ăn, hay món súp này chủ ta dùng nhiều, hay chủ ta tán thán món súp này. Hôm nay chủ ta thích món súp chua này, hay món súp chua này chủ ta lấy ăn, hay món súp chua này chủ ta dùng nhiều, hay chủ ta tán thán súp chua này. Hôm nay chủ ta thích món súp đắng này, hay hôm nay chủ ta thích món súp cay này, hay hôm nay chủ ta thích món súp ngọt này, hay hôm nay chủ ta thích món súp không phải chất kiềm này, hay hôm nay chủ ta thích món súp không phải chất mặn này, hay món súp không phải mặn này chủ ta lấy ăn, hay món súp không phải mặn này chủ ta dùng nhiều, hay chủ ta tán thán món súp không phải mặn này. Và này các tỷ kheo, người đầu bếp ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không nhận được đồ mặc, không nhận được lương bổng, không nhận được tiền thưởng. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, kẻ đầu bếp ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ của mình. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo ngu si, không thông minh, không khéo léo, trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Dầu vị ấy trú quán thân trên thân, nhưng tâm không định tĩnh, các phiền não không được đoạn tận, vị ấy không học được tướng ấy. Dầu vị ấy trú quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, vị ấy trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Dầu vị ấy trú quán pháp trên các pháp, nhưng tâm không định tĩnh, các phiền não không được đoạn tận, vị ấy không học được tướng ấy. Này các tỷ kheo ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không được lạc trú ngay trong hiện tại, không được tỉnh giác. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không học được tướng tâm của mình. Ví như, này các tỷ kheo, có người đầu bếp có trí, thông minh, khéo léo, được giao lo liệu các thứ súp sai khác cho các vua hay cho các đại thần của vua, như súp chua, đắng, cay, ngọt, chất kiềm, không phải chất kiềm, chất mặn hay không phải chất mặn. Này các tỷ kheo, người đầu bếp có trí, thông minh, khéo léo ấy, nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ mình. Hôm nay chủ ta thích món súp này, hay món súp này chủ ta lấy ăn, hay món súp này chủ ta dùng nhiều, hay món súp này chủ ta tán thán, hay hôm nay chủ ta thích món súp chua này, hay súp chua này chủ ta lấy ăn, hay món súp chua này chủ ta dùng nhiều, hay món súp chua này chủ ta tán thán. Hôm nay chủ ta thích món súp đắng này, hôm nay chủ ta thích món súp cay này, hôm nay chủ ta thích món súp ngọt này, hôm nay chủ ta thích món súp vị kiềm này, hôm nay chủ ta thích món súp không vị kiềm này, hôm nay chủ ta thích món súp vị mặn này, hôm nay chủ ta thích món súp không mặn này, hay món súp không mặn này chủ ta lấy ăn, hay món súp không mặn này chủ ta dùng nhiều, hay món súp không mặn này chủ ta tán thán. Này các tỷ kheo, người đầu bếp có trí, thông minh, khéo léo ấy, nhận được đồ mặc, nhận được lương bổng, nhận được tiền thưởng. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, người đầu bếp có trí, thông minh, khéo léo ấy, nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ của mình. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo có trí thông minh, khéo léo, trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Do vị ấy trú quán thân trên thân, tâm được định tĩnh, các phiền não được đoạn tận, vị ấy học được tướng ấy. Vị ấy trú quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Do vị ấy trú quán pháp trên các pháp, tâm được định tĩnh, các phiền não được đoạn tận, vị ấy học được tướng ấy. Này các tỷ kheo có trí thông minh, khéo léo ấy, ngay trong hiện tại chứng được là trú, chứng được chánh niệm tỉnh giác. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo có trí thông minh, khéo léo ấy, học được tướng tâm của mình. Bệnh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại làng Beluva. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: hãy đến, này các tỷ kheo, hãy an cư vào mùa mưa xung quanh Vesali. Chỗ nào có bạn bè, có người quen biết, có người thân thiết, ở đây ta sẽ an cư mùa mưa tại làng Beluva này. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn: an cư mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè, có người quen biết, có người thân thiết. Còn Thế Tôn thời an cư mùa mưa tại làng Beluva. Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, những cảm thọ khốc liệt gần như chết tiếp diễn. Ở đây Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, không có than vãn. Thế rồi Thế Tôn suy nghĩ, thật không tương xứng đối với ta, nếu ta không báo trước các vị ủng hộ ta và không tự giả chúng tỷ kheo mà nhập niết bàn, vậy ta hãy tinh tấn nhiếp phục trong bệnh này, lưu giữ mạng hành và sống. Rồi Thế Tôn với sức tinh tấn nhiếp phục trong bệnh ấy, lưu giữ mạng hành và sống. Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh. Thoát khỏi cơn bệnh không bao lâu, Ngài đi ra khỏi nhà bệnh, ngồi trên chỗ đã đoạn sẵn, trong bóng im, sau lưng ngôi nhà. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn chịu đựng. Bạch Thế Tôn, thân con cảm thấy yếu ớt như lao sậy, mắt con mờ mịt, không thấy rõ phương hướng. Pháp không được tỏ rõ cho con vì Thế Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Thế Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu Ngài không có lời chi giáo lại cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, chúng tỷ kheo còn mong mỏi gì nữa ở nơi ta? Này Ananda, ta giảng pháp không có phân biệt trong ngoài. Vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ làm vị đạo sư còn nắm tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta? Thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, Như Lai không có nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta? Thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỷ kheo? Này Ananda, ta nay đã già, bậc trưởng thượng, bậc trưởng lão đã đạt đến đoạn cuối của đời, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thừng chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ dây thừng chằng chịt. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, cho nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, cho nương tựa một gì khác. Và này Ananda, thế nào là tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này Ananda, ở đây tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta. Nếu những vị ấy tha thiết học hỏi, trú xứ tỷ kheo ni tại Savatthi. Rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến một trú xứ của tỷ kheo ni. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi một số đông tỷ kheo ni đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ni ấy thưa với tôn giả Ananda: ở đây, bạch thượng tọa Ananda, một số đông tỷ kheo sống khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, đạt được sự rõ biết, quảng đại, trước sau thù thắng. Như vậy là phải. Này các đại tỷ, như vậy là phải. Này các đại tỷ, này các đại tỷ, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào sống với tâm khéo an trú trong bốn niệm xứ, vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. Rồi tôn giả Ananda với bài pháp thoại, sau khi tuyên thuyết cho các tỷ kheo ni ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Ananda sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến một trú xứ của tỷ kheo ni. Sau khi đến, con ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi bạch Thế Tôn, một số đông tỷ kheo ni đi đến con. Sau khi đến, đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ni ấy thưa với con: ở đây, bạch thượng tọa Ananda, một số đông tỷ kheo ni sống khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các tỷ kheo ni ấy: như vậy là phải. Này các đại tỷ, như vậy là phải. Này các đại tỷ, này các đại tỷ, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào sống với tâm khéo an trú trong bốn niệm xứ, vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. Như vậy là phải. Này Ananda, như vậy là phải. Này Ananda, này Ananda, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào sống với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ, vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. Thế nào là bốn? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời, vị ấy trú quán thân trên thân, hoặc thân sở duyên khởi lên, hoặc thân diệt não, hoặc tâm thụ động, hoặc tâm phân tán hướng ngoại. Do vậy, này Ananda, tỷ kheo cần phải hướng tâm đến một tướng tịnh tính. Do vị ấy hướng tâm đến một tướng tịnh tính, hân hoan, thắng hỷ, sanh. Người có tâm hân hoan, hỷ sanh. Người có tâm hỷ, thân được khinh an. Người có tâm khinh an, lạc thọ sanh. Người có tâm lạc thọ, tâm được định tĩnh. Vị ấy tư sát như sau: mục đích mà ta hướng tâm đến, mục đích ấy đã đạt được, nay ta rút lui khỏi đối tượng tịnh tính. Vị ấy rút lui, không tầm, không tứ. Vị ấy rõ biết, không tầm, không tứ, nội tâm chánh niệm, ta được an lạc. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ, sống quán tâm trên tâm. Vị ấy sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp buộc tham mưu ở đời. Vị ấy trú quán pháp trên các pháp, hoặc thân sở duyên khởi lên, hoặc thân diệt não, hoặc tâm thụ động, hoặc tâm phân tán hướng ngoại. Do vậy, này Ananda, tỷ kheo cần phải hướng tâm đến một tướng tịnh tính. Do vị ấy hướng tâm đến một tướng tịnh tính, hân hoan sanh. Người có hân hoan, hỷ sanh. Người có tâm hỷ, thân được khinh an. Người có thân kinh an, lạc thọ sanh. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Vị ấy tư sát như sau: mục đích mà ta hướng tâm đến, mục đích ấy đã đạt được. Nay ta rút lui khỏi đối tượng tướng tịnh tính. Vị ấy rút lui, không tầm, không tứ. Vị ấy rõ biết, không tầm, không tứ, nội tâm chánh niệm, ta được an lạc. Như vậy, này Ananda, là sự tu tập về hướng tâm. Và này Ananda, thế nào là sự tu tập không có hướng tâm? Này Ananda, tỷ kheo tâm không hướng ngoại, rõ biết tâm ta không hướng ngoại. Rồi vị ấy rõ biết tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước hay cái gì ở sau, nhưng được giải thoát, không có hướng tâm. Rồi vị ấy rõ biết ta trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc. Này Ananda, tỷ kheo tâm không hướng ngoại rõ biết tâm ta không hướng ngoại. Rồi vị ấy rõ biết tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước hay cái gì ở sau, nhưng được giải thoát, không có hướng tâm. Rồi vị ấy rõ biết ta trú quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc. Này Ananda, tỷ kheo tâm không hướng ngoại rõ biết tâm ta không hướng ngoại. Rồi vị ấy rõ biết tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước. Rồi vị ấy rõ biết ta trú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc. Này Ananda, tỷ kheo tâm không hướng ngoại. Rồi vị ấy rõ biết ta trú quán pháp trên các pháp, diệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc. Như vậy, này Ananda, là tu tập không có hướng tâm. Như vậy, này Ananda, ta thuyết tu tập có hướng tâm, ta thuyết tu tập không có hướng tâm. Những gì, này Ananda, một bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với các đệ tử, vì lòng từ mẫn khởi lên, những việc ấy ta đã làm cho các ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những nhà trống, hãy tu thiền. Này Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Phẩm Nalanda, đại nhân, nhân duyên ở Sabatthi. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn ngồi một bên. Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: đại nhân, đại nhân. Bạch Thế Tôn: được nói đến như vậy? Cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn được gọi là đại nhân? Với tâm giải thoát, này Sariputta, ta gọi là đại nhân. Không có tâm giải thoát, ta không gọi là đại nhân. Và này Sariputta, thế nào là tâm giải thoát? Ở đây, này Sariputta, một tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Khi vị ấy trú, quán thân trên thân, tâm được ly tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Khi vị ấy trú quán pháp trên các pháp, tâm được ly tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Như vậy, này Sariputta, là tâm giải thoát. Với tâm giải thoát, này Sariputta, ta gọi là đại nhân. Không có tâm giải thoát, ta không gọi là đại nhân. Nalanda. Một thời Thế Tôn trú ở Nalanda tại rừng Paparikamba. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, ngồi một bên. Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Như vậy bạch Thế Tôn, là lòng tịnh tính của con đối với Thế Tôn không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác. Thật là đại ngu. Này Sariputta, là lời tuyên bố với con ngưu vương này của ông, lời tuyên bố một chiều, tiếng trống của con sư tử. Như vậy là lòng tịnh tính của con đối với Thế Tôn không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay một bà la môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác. Này Sariputta, đối với các vị a la hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, tất cả các vị Thế Tôn ấy, ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của ông rằng các bậc Thế Tôn ấy đã có giới đức như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã có pháp như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã có tuệ như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã có hạnh trú như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã giải thoát như vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn, này Sariputta, đối với các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời vị lai, tất cả các vị Thế Tôn ấy, ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của ông. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ có giới đức như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ có pháp như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ có tuệ như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ có hạnh trú như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ giải thoát như vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn, này Sariputta, đối với các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời hiện tại, tất cả các bậc Thế Tôn ấy, ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của ông rằng các bậc Thế Tôn ấy hiện có giới đức như vậy, các bậc Thế Tôn ấy hiện có pháp như vậy, các bậc Thế Tôn ấy hiện có tuệ như vậy, các bậc Thế Tôn ấy hiện có hạnh trú như vậy, các bậc Thế Tôn ấy hiện có giải thoát như vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn, và này Sariputta, ở đây ông không có chánh trí với tâm của ông biết được tâm của các vị A-la-hán chánh đẳng giác quá khứ, vị lai, hiện tại. Thời này Sariputta, do ý nghĩa gì ông đã thốt ra lời đại ngôn, lời tuyên bố cho con ngưu vương, lời tuyên bố một chiều, tiếng rống tiếng con sư tử của ông rằng như vậy là lòng tịnh tính của con đối với Thế Tôn không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác. Bạch Thế Tôn, con không có chánh trí với tâm của con biết được tâm các vị A-la-hán chánh đẳng giác quá khứ, vị lai, hiện tại. Nhưng bạch Thế Tôn, con biết được pháp truyền thống. Ví như bạch Thế Tôn, tại một thành ở biên giới, với những hào lũy kiên cố vững chắc, với những thành quách tháp canh kiên cố, và chỉ có một cửa ra vào, Tại đấy có một người gác cửa sáng suốt, thông minh, có trí, không cho vào những người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Trong khi người ấy đi tuần trên con đường xung quanh thành trì ấy để xem, không thấy có một khe hở ở tường nào hay lỗ hổng ở tường nào cho đến một con mèo có thể lọt qua được. Và người ấy suy nghĩ rằng có những sinh loại thu lớn nào đi vào hay đi ra ngôi thành này, tất cả phải đi vào hay đi ra cửa này. Như vậy bạch Thế Tôn, là pháp truyền thống mà con được biết. Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán chánh đẳng giác nào trong thời quá khứ, tất cả bậc Thế Tôn ấy sau khi đoạn tận năm triền cái, những pháp làm quấy nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán chánh đẳng giác nào trong thời vị lai, tất cả các bậc Thế Tôn ấy sau khi đoạn tận năm tiền cái, các pháp làm quế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, sẽ chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, sau khi đoạn tận năm thiền cái, những pháp làm quấy nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Lành thay, này Sariputta, ông hãy luôn luôn thuyết pháp thoại này cho các tỷ kheo ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Này Sariputta, nếu có những người ngu si nào còn có những nghi ngờ hay những do dự đối với Như Lai, sau khi nghe pháp thoại này của ta, sự nghi ngờ, do dự ấy của họ đối với Như Lai sẽ trừ diệt. Kunda, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Thánh Lâm, khu vườn của ông Cắt Cô Độc. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta trú ở Magatha tại làng Nala, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Và Sajikunda là thị giả của tôn giả Sariputta. Tôn giả nhập niết bàn vì bị bệnh ấy. Rồi Sajikunda cầm lấy y bát của tôn giả Sariputta đi đến Savatthi, Thắng Lâm, tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Sadikunda nói với tôn giả Ananda: Bạch Thượng Tọa, tôn giả Sariputta đã mệnh chung, đây là y bát của vị ấy. Này hiện giả Kunda, đây là lý do để đến ý kiến Thế Tôn. Này hiện giả Kunda, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến chúng ta hãy báo tin này cho Thế Tôn. Thưa dân Thượng Tọa, Sajikunda dâng đáp tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Ananda và Sajikunda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sajikunda này thưa như sau. Bạch Thượng Tọa, tôn giả Sariputta đã mệnh chung, đây là y và bát của vị ấy. Bạch Thế Tôn, thân con cảm thấy yếu ớt như lao sậy, bàng hoàng. Các phương pháp không hiện ra rõ ràng đối với con, pháp sẽ không được giảng cho con. Khi con nghe tin tôn giả Sariputta đã mệnh chung, này Ananda, Sariputta có đem theo giới quẩn khi mệnh chung, có đem theo định quẩn khi mệnh chung, có đem theo tuệ quẩn khi mệnh chung, có đem theo giải thoát quẩn khi mệnh chung, có đem theo giải thoát tri kiến khi mệnh chung. Bạch Thế Tôn, tôn giả Sariputta không đem theo giới quẩn khi mệnh chung, không đem theo định quẩn khi mệnh chung, không đem theo tuệ quẩn khi mệnh chung, không đem theo giải thoát quẩn khi mệnh chung, không đem theo giải thoát tri kiến khi mệnh chung. Nhưng bạch Thế Tôn, tôn giả Sariputta, làm gì giáo giới cho con, làm gì đã vượt qua bậc lưu, là bậc giáo thọ, làm gì khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, làm gì thuyết pháp không biết mệt mỏi, làm gì hộ trì cho các đồng phạm hạnh. Chúng con đều ước niệm rằng tôn giả Sariputta là tinh ba của pháp, là tài sản của pháp, là hộ trì của pháp. Này Ananda, có phải trước đây ta đã từng tuyên bố với ông rằng mọi pháp khả ái, khả ý đều có tánh chất khác biệt, có tánh chất ly tán, có tánh chất đổi khác? Làm sao, này Ananda, ở đây lời ước nguyện này có thể thành tựu được? Mong rằng cái gì được sanh, được thành là pháp hữu di, là pháp bị diệt hoại, lại có thể không bị diệt hoại. Sự kiện như vậy không xảy ra. Ví như, này Ananda, từ một cây lớn mọc thẳng có lõi cây, một cành cây lớn bị gãy đổ, cũng vậy này Ananda, từ nơi chúng tỷ kheo đứng thẳng có lõi cây. Sariputta bị mệnh chung. Làm sao, này Ananda, ở đây lời ước nguyện này có thể thành tựu được? Mong sao cái gì được sanh, được thành là pháp hữu di, là pháp bị diệt hoại, lại có thể không bị diệt hoại. Sự kiện như vậy không xảy ra. Do vậy, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chứ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chứ nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, thế nào là tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác? Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Như vậy, này Ananda, tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, những ai hiện nay hay sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta. Nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Selam. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Vaji tại Utkatsila, trên bờ sông Hằng với đại chúng tỷ kheo. Sau khi tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana mệnh chung không bao lâu, lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, xung quanh có chúng tỷ kheo đanh dây. Rồi Thế Tôn sau khi nhìn quanh chúng tỷ kheo im lặng, liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, chúng này của ta được xem hình như trống không. Này Sariputta và Moggallana đã mệnh chung. Này các tỷ kheo, chúng của ta thành trống không. Phương hướng nào Sariputta và Moggallana trú, phương hướng ấy không còn có ước vọng gì. Này các tỷ kheo, các bậc A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, các vị Thế Tôn ấy đã có một cặp đệ tử tối thắng như ta, có Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, các bậc A-la-hán chánh cảm giác nào trong đời vị lai, những bậc Thế Tôn ấy sẽ có một cặp đệ tử tối thắng như ta, có Sariputta và Moggallana. Thật là vi diệu thay về các đệ tử. Này các tỷ kheo, thật vi hữu thay về các đệ tử. Này các tỷ kheo, họ thực hành những lời dạy của Đức Bổn Sư, họ làm trách nhiệm giáo giới, họ được bốn chúng ái kính, khả ý, khả kính, quý mến. Thật vi diệu thay, này các tỷ kheo, về Như Lai. Thật hy hữu thay, này các tỷ kheo, về Như Lai. Trong khi cặp đệ tử như vậy mệnh chung, Như Lai không có sầu buồn hay không có than khóc. Làm sao, này Ananda, lời ước nguyện này có thể thành tựu được? Mong sao cái gì được sanh, được thành là pháp hữu vi, là pháp bị diệt hoại, là có thể không bị diệt hoại. Sự kiện như vậy không xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, từ một cây lớn mọc thẳng có lõi cây, những cành cây lớn hơn bị gãy đổ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, từ nơi đại chúng tỷ kheo đứng thẳng có lõi cây, Sariputta và Moggallana bị mệnh chung. Làm sao, này các tỷ kheo, ở đây lời ước quyền này có thể thành tựu được? Mong sao cái gì được sanh, được thành là pháp hữu vi, là pháp bị diệt hoại, là có thể không bị diệt hoại. Sự kiện như vậy không thể xảy ra. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Như trên số 10 kinh trước: ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, không nương tựa một ai khác. Này các tỷ kheo, những ai hiện nay hay sau khi ta diệt độ, nếu những vị ấy thiết tha học hỏi Bahiya hay Bahika, nhân duyên ở Savatthi, rồi tôn giả Bahiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến ngồi một bên, tôn giả Bahiya bạch Thế Tôn: lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Bahiya, hãy làm cho thanh tịnh các pháp căn bản trong các thiện pháp. Thế nào là các pháp căn bản trong các thiện pháp? Giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực. Và này Bahiya, khi nào ông có giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực, rồi này Bahiya, y cứ vào giới, an trú vào giới, ông hãy tu tập bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Bahiya, ông hãy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Hãy trú quán thọ trên các thọ, hãy trú quán tâm trên tâm, hãy trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Khi nào? Này Bahiya, y cứ vào giới, an trú vào giới, ông tu tập như vậy bốn niệm xứ này. Do vậy, này Bahiya, ban đêm hay ban ngày, chờ đợi các thiện pháp tăng trưởng, không phải tạm ổn. Rồi tôn giả Bahiya hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Rồi tôn giả Bahiya sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà người thiện nam tử chân chánh xuất gia. Từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, vì ấy tự mình chứng ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú. Vì ấy rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Rồi tôn giả Bahiya trở thành một vị A-la-hán nữa. Uttiya, nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Uttiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, do vậy, này Uttiya, ông sẽ vượt khỏi giới dứt của tử ma. Rồi tôn giả Uttiya trở thành một vị A-la-hán nữa. Bậc thánh ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, là những thánh dẫn dạo, dắt dẫn những ai thực hành theo, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Này các tỷ kheo, bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, là những thánh dẫn đạo, dắt dẫn những ai thực hành theo, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Phạm Thiên. Một thời Thế Tôn trú ở Uruvela, trên bờ sông Naransara, tại cây bàn Asapala, sau khi mới giác ngộ. Trong khi Thế Tôn đọc cư thiền tịnh, tâm niệm tư tưởng như sau được khởi lên: đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ đau, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này tỷ kheo, hãy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ở đời. Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ u, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Rồi Phạm Thiên Sahampati với tâm của mình biết được tâm ý Thế Tôn, ví như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra cũng vậy, dễ biến mất ở phạm thiên giới, hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Tỷ kheo trú quán thọ trên các cảm thọ. Tỷ kheo trú quán tâm trên tâm. Tỷ kheo trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham mưu ở đời. Bạch Thế Tôn, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ u, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Phạm Thiên Sahampati thuyết như vậy. Nói như vậy xong, Phạm Thiên Sahampati lại nói thêm: thấy con đường độc nhất đưa đến đoạn tận sanh, bậc lân mẫn chúng sanh biết được con đường ấy, chính với con đường này trước đã từng vượt qua, tương lai sẽ vượt qua, nay vượt khỏi bọc lưu Siddhaka hay Akantaka. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sumba tại Desaka, một thị trấn của dân chúng Sumba. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo và bảo: thổi trước, này các tỷ kheo, một người nhào lộn với cây tre. Sau khi dựng lên một cây tre, liền bảo người đệ tử tên là Madhakathalika: này Madhakathalika, hãy đến leo lên cây tre và đứng trên vai ta. Thưa thầy vâng. Này các tỷ kheo, đệ tử Madhakathalika dâng đáp người nhào lộn trên cây tre, leo lên cây tre và đứng trên vai của thầy. Rồi này các tỷ kheo, người nhào lộn trên cây tre nói với đệ tử Madhakathalika: này Madhakathalika, ông hộ trì cho ta và ta sẽ hộ trì cho ông. Như vậy, chúng ta nhờ che chở cho nhau, nhờ hộ trì cho nhau, trình bày các tiết mục, thâu hoạch được lợi tức và leo xuống cây tre một cách an toàn. Khi được nghe nói vậy, này các tỷ kheo, đệ tử Madhakathalika nói với người nhào lộn trên cây tre: Thưa Thầy, không nên như vậy. Thưa Thầy, nên như vậy. Thầy nên hộ trì tự ngã Thầy và con sẽ hộ trì tự ngã con. Như vậy chúng ta tự che chở cho mình, tự hộ trì cho mình, trình bày các tiết mục thâu hoạch được lợi ích và leo xuống cây tre một cách an toàn. Đây là chánh lý cần phải làm. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, như đệ tử Mardakathalika đã nói với thầy của ông ấy, tôi sẽ hộ trì cho mình, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Này các tỷ kheo, chúng ta sẽ hộ trì người khác, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Trong khi hộ trì cho mình, này các tỷ kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình. Và này các tỷ kheo, thế nào trong khi hộ trì cho mình là hộ trì người khác? Chính do sự thực hành, do sự tu tập, do sự làm cho sung mãn. Như vậy, này các tỷ kheo, trong khi hộ trì cho mình là hộ trì người khác. Và này các tỷ kheo, thế nào trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình? Chính do sự kham dẫn, do sự vô hại, do lòng từ, do lòng ai mẫn. Như vậy, này các tỷ kheo, trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình. Này các tỷ kheo, tôi sẽ hộ trì cho mình, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Này các tỷ kheo, tôi sẽ hộ trì người khác, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Trong khi hộ trì cho mình, này các tỷ kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình. Quốc độ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sumba tại một thị trấn của dân chúng Sumba tên là Sadaka. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo, ví như một số đông quần chúng, này các tỷ kheo, tụ họp lại và nói, cô gái hoa hậu của quốc độ, cô gái hoa hậu của quốc độ. Và người con gái hoa hậu quốc độ ấy với tất cả sự quyến rũ của mình múa cho họ xem, với tất cả sự quyến rũ của mình hát cho họ nghe. Và một số quần chúng còn đông hơn tụ họp lại và nói, cô gái hoa hậu của quốc độ múa và hát. Rồi một người đến muốn sống không muốn chết, muốn lạc ghét khổ. Họ nói với người ấy như sau, này ông, hãy xem đây, đây là cái bát đầy dầu. Ông hãy mang bát dầu ấy và đi vòng quanh đám quần chúng lớn và người con gái hoa hậu của quốc độ. Và một người với cây kiếm giơ cao sẽ đi theo sau lưng ông. Tại chỗ nào làm đổ một ít dầu, tại chỗ ấy đầu ông bị rơi xuống. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, người ấy có thể không tác ý đến bát dầu, phóng tâm hướng ngoại không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ví dụ này, này các tỷ kheo, ta nói ra để nêu rõ ý nghĩa, và đây là ý nghĩa của nó. Này các tỷ kheo, cái bát đầy dầu là đồng nghĩa với thân hành niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, làm cho như thành cổ xe, làm cho như thành đất nền, làm cho tiếp tục an trú, làm cho tích tập, làm cho khéo có hiệu năng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập.